Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you. Lời của Chúa trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5. Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni, là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giê-su Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài. Nguyện xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-su Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt.
Cảm tạ ơn Chúa, buổi sáng hôm nay tôi có cơ hội quý báu để thăm quý đầy tớ Chúa, con cái Chúa ở tại Hội Thánh Thanh Lễ và được dự phần hầu việc Chúa. Cảm ơn mục sư quản nhiệm nhường một giảng buổi sáng hôm nay, và tôi có cơ hội để bắt đầu cái loạt bài cho Hội Thánh của Chúa. Tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa về cơ hội quý báu được thăm viếng hầu việc Chúa với con dân Chúa ngày hôm qua và ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Chúa, tôi ở Oregon cho nên lâu lắm mới được thấy hơi của mây lạnh vào tháng 10. Tên tôi thì lúc này thì đã bắt đầu mở sưởi rồi. Khi nãy ngồi đây tôi thấy mới lạnh, tôi thấy hơi ngạc nhiên, nhưng mà rồi sực nhớ là mình đang ở miền Nam Cali. Cảm tạ ơn Chúa, Chúa cho khí hậu ở đây nắng ấm tốt. Cảm tạ ơn Chúa. Tôi được có cơ hội quý báu buổi sáng hôm nay chia sẻ về đề tài là tinh luyện bởi Chúa. Kính mời Hội Thánh của Chúa đồng đứng lên một lần nữa, chúng ta đọc câu gốc trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu thứ 3 ở trên màn hình. Kính mời quý đầy tớ con cái Chúa cùng tôi, chúng ta đọc câu gốc một lần. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-su Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trong cậy sống. Chúng ta đến với Chúa. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài là Thiên Phụ từ ái trên cuộc đời của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng con là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Chúng con tụ tập về đây trong đền thánh của Chúa để ca ngợi tôn vinh Ngài về ơn cứu rỗi mà Ngài đã ban trên cuộc đời của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, không đủ lời đủ tiếng để bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Chúng con còn cảm ơn Chúa nữa, không phải chỉ Ngài cho chúng con trở làm con của Ngài, nhưng mà Ngài có ý định tốt lành để tinh luyện chúng con, hầu cho chúng con được thánh khiết mà ở trong sự tương giao với Chúa. Chúng con được thánh khiết để chúng con nhận cơ nghiệp đời đời từ nơi Ngài, và chúng con được thánh khiết để chúng con giữ phần trong công việc của Ngài. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, Buổi sáng hôm nay, chúng con có cơ hội ngồi dưới chân Chúa để học hỏi lời của Chúa. Chúng con này xin chính Đức Thánh Linh của Ngài là thần lẽ thật, là giáo sư lớn. Xin Chúa dẫn dắt chúng con vào trong mọi nẻo của lẽ thật buổi sáng hôm nay. Xin Chúa dạy chúng con là đầy tớ, là tôi con của Chúa, được nghe. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý hội thánh an tọa. Kính thưa hội thánh của Chúa, sứ đồ Phi-e-rơ, như chúng ta đã biết, ông là một môn đồ của Chúa Giêsu, nhưng ông là một môn đồ rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Chúng ta xem trong bốn sách phúc âm thì hầu như Chúa hỏi cái gì là ông là người trả lời đầu tiên hết. Chúng tôi vui đùa là ở quê hương chúng ta nói là ông mới nói một chút, nói chưa xong, Chúa nói chưa xong ông nhảy vô miệng. Ông làm rất là nhanh, ông nhanh miệng, ông cũng nhanh tay nữa, nhanh tay, rất là nhanh trí, tốt lắm. Nhưng mà cuộc đời của sứ đồ Phi-e-rơ, ông cũng có những cái lỗi lầm trong cuộc đời của ông. Nhưng mà đến khi mà ông viết thơ cho hội thánh của Chúa thì chúng ta thấy ngay từ phần đầu thì ông đã giới thiệu chính mình, ông là sứ đồ của Chúa Giêsu Christ. Ông là sứ đồ của Chúa Giêsu Christ và ông đi viết thơ cho hội thánh của Chúa. Trong cái PowerPoint tiếp tới. Ông là sứ đồ của Chúa. Sứ đồ của Chúa Giêsu Christ là người mang sứ điệp phúc âm của Chúa Giêsu Christ đi khắp nơi. Trải qua ba chìm bảy nổi trong cuộc đời của sứ đồ Phi-e-rơ, ông được Đức Chúa Trời tinh luyện để rồi có ngày ông xưng mình là sứ đồ của Chúa Giêsu Christ và ông hầu việc Chúa với con dân của Ngài. Là thơ Phi-e-rơ thứ nhất được cho là viết khoảng năm 62 sau công nguyên, tức là chỉ có 2 năm trước khi sứ đồ Phi-e-rơ tử vì đạo. Và ông viết thơ cho ai? Kinh Thánh ghi rằng trong Kinh Thánh nguyên nghĩa đó thì những người được chọn đó viết ở đầu. Trong Kinh Thánh dịch ra thì là vì cái mạch văn cho nó suôn sẻ thì nói là kiều ngụ rải rác khắp nơi rồi mới là những người được chọn. Nhưng mà Kinh Thánh nguyên nghĩa đó thì ông viết cho người được chọn, sau rồi đó thì ông mới nói cái sự thật là họ kiều ngụ khắp nơi, những người được Đức Chúa Trời chọn lựa. Đây là cái danh hiệu rất là quan trọng mà cho các độc giả của thơ Phi-e-rơ và cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có thể mang nhiều danh hiệu ở trên cuộc đời của chúng ta. Trong cuộc đời chúng ta làm công việc, chúng ta có những cái chuyên môn, chúng ta có thể được gọi là bác sĩ, kỹ sư, giáo sư. Nhưng mà kính thưa quý con dân của Chúa, danh hiệu phước hạnh nhất cho cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em là danh hiệu được Đức Chúa Trời Ngài chọn lựa. Đức Chúa Trời Ngài chọn lựa. Hãy tự hào với danh hiệu mà Chúa cho. Kiều ngụ có nghĩa là sống trên một cái mảnh đất mà không phải là nơi mà họ sinh ra và lớn lên, đất khách quê người. Đó là nơi mà những người nhận thơ của sứ đồ Phi-e-rơ gửi, họ ở trong cái giai đoạn đó. Thế thì cái vấn đề kiều ngụ là một cái sự thật mà được ghi ở trong Kinh Thánh, và trong lịch sử của nhân loại thì có nhiều trong những cái lý do về chính trị xã hội thì có những người họ phải rời quê hương. Như tôi và ông bà anh chị em ở đây, trong thế hệ của tôi trở lên thì chúng ta sinh ra lớn lên trên quê hương Việt Nam, nhưng mà trong cái hoàn cảnh biến cố của quê hương thì ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây. Kinh Thánh cũng ghi rất từ rất là sớm, Abraham rồi đến Joseph và đến anh em của Joseph phải kiều ngụ ở tại Ai Cập. Và sau này trong luật pháp của Môi-se, khi dạy dỗ cho dân Israel phải sống như thế nào, thì chúng ta thấy là luôn luôn Kinh Thánh cũng có nhắc tới những cái người kiều ngụ, sojourner, tức là những cái người mà không phải là dân Israel nhưng mà ở trong dân Israel. Thì cái vấn đề kiều ngụ là một cái vấn đề rất là lâu ở trong lịch sử của nhân loại. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng trên thế giới thì có những người kiêu ngụ nhưng mà mất danh tính, không còn cái danh tính nữa, không còn cái identity nữa, có nghĩa là tiếng Anh nó gọi là stateless, tức là không có nước nào nhận họ, họ không có quốc tịch, họ không có hộ chiếu, bởi vì không ai cho họ cái điều đó hết. Nói đến đây thì tôi nhớ những năm hầu việc Chúa ở tại Campuchia, cách đây hơn 10 năm, có một lần tôi giảng tin lành tại một cái đêm ở tại một cái làng nhỏ gần sông Cửu Long đó, thì cảm tạ ơn Chúa, người đến nghe tin lành rất là đông, rồi đến khi kêu gọi đó thì lên tin Chúa đông lắm, và hãy cầu nguyện, hướng dẫn cầu nguyện hết người này tới người kia. Rồi đến một cái bà cụ khoảng phải ngoài 70 tuổi, da mặt rất là rám nắng, thì tôi mới nói với cái thầy truyền đạo hầu việc Chúa đó, thì tôi nói thầy thông dịch giùm tôi để tôi hướng dẫn bà cụ này tin Chúa, bởi vì tôi nghĩ bà là người Khmer. Thì bà cụ bà nói với tôi không tôi còn nghe tiếng Việt được, một sư tôi người Việt Nam, thì tôi rất là ngạc nhiên. Và rồi tôi hướng dẫn bà cụ tin Chúa, rồi cầu nguyện tin Chúa, rồi sau đó tôi nói chuyện với bà, thì bà nói rằng là bà ở tại Campuchia hơn 50 năm, từ mười mấy tuổi rồi theo gia đình qua đây. Thì trong khi biến cố chiến tranh Campuchia Việt Nam thì bà cũng có về Việt Nam, nhưng mà rồi không bà không con, không giấy tờ, không đất đai, không cách sinh sống, và thực sự ra bà không biết sống như thế nào. Cho nên chiến tranh xong đó, thì lại bà qua lại ở Campuchia để rồi bà sinh sống. Ai đã từng hầu việc Chúa tại Campuchia với Việt Kiều Campuchia thì thấy cái hoàn cảnh của họ rất là đáng thương. Họ là người mà không được Campuchia công nhận, và họ cũng không phải là người để Việt Nam đón về. Họ sống ở trên dòng sông Mekong, và cái dòng sông đó thì mực nước mùa hè và mực nước mùa đông nó cách xa nhau rất là nhiều. Tôi đến vào mùa hè thì nó có một cái mùi mà ngày hôm nay tôi vẫn còn nhớ đấy. Và họ sống sinh hoạt ở trên cái dòng sông đó, tội nghiệp. Và cảm tạ ơn Chúa, nhưng mà bà cụ bà nói rằng là ngày hôm nay bà tin Chúa rồi. Cách đây hơn 10 năm thì ngày hôm nay nếu bà cụ còn sống thì hơn 80 tuổi. Bà cụ có thể không có cái quốc tịch, không có cái danh tính ở trên đất này. Bà không biết bà là người gì, nhưng mà ngày mà bà mở lòng tiếp nhận Chúa đó, thì bà mang quốc tịch thiên đàng. Bà có một quê hương đời đời như tôi và ông bà anh chị em. Nhớ đến điều đó thì tôi rất là được khích lệ. Kính thưa hội thánh của Chúa, con cái Chúa giàu có tan lạc ở đâu đó thì cũng không mất danh tính. Chúng ta ở đây hay là chúng ta ở đâu ở trên thế gian này đó, thì kiều ngụ ở trên đất nó chỉ là tạm thời mà thôi, bởi vì quốc tịch của chúng ta đó là quốc tịch thiên đàng. Sứ đồ Phaolô ông nói điều đó, chúng ta là công dân ở trên trời, và nói chúng ta chăm về nơi trên trời, đó là chỗ phước hạnh của đời sống của ông bà anh chị em. Quốc tịch, bây giờ ví dụ nói tới người Campuchia, cái nước này nó cũng gọi là khổ hơn Việt Nam thì cũng chẳng vinh dự gì. Nhưng mà nếu mà tôi và ông bà nói bây giờ tôi Việt Kiều Mỹ à, thấy không, còn ngon lành hơn, chúng ta có trong túi này quốc hộ chiếu Mỹ nhưng mà chúng ta vẫn là người tha hương. Và ông bà anh chị em ở đây có lẽ là tha hương một lần. Ông bà anh chị em về Việt Nam thì tôi gọi ông bà anh chị em là Vietnamese American. Tôi thì tha hương tới hai lần. Tôi từ Việt Nam qua tới Canada, tôi ở đó, tôi đi học xong thì Intel thuê tôi từ Canada qua Mỹ. Cho nên tôi về Việt Nam đó thì họ ta gọi là Vietnamese Canadian American. Tức là mất nước tới hai lần. Kính thưa hội thánh của Chúa, nhưng mà là con cái của Chúa đó thì tôi và ông bà anh chị em là một người phước hạnh. Và do đó, cái lý do đó mà sứ đồ Phi-e-rơ viết thơ cho những người kiều ngụ, những người rải rác ở khắp nơi, không còn sống trên quê hương mình nữa. Nhưng mà cái chữ được chọn đó, được sứ đồ Phi-e-rơ ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở trong thơ tín của ông. Trong Phi-e-rơ chúng ta đang ở đoạn 1 đến đoạn 2 á, mà có lẽ vài tuần nữa thì đầy tớ Chúa sẽ giảng đến đoạn đó. Ông nói rằng những anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, một dân không thuộc về một cái đất nước, một cái khu vực địa lý ở trên đất này, nhưng mà là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Dân thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng mà sứ đồ Phi-rơ cũng nói tiếp: hầu cho anh em rao giảng cái sự cao trọng, chữ nhân đức ở trong Kinh Thánh bị giới hạn, đó là cái sự cao trọng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm. The supremacy của Đấng Christ. Chúa cho chúng ta làm dân thánh để rồi có một mục đích rõ ràng. Kính thưa quý con dân của Chúa, Chúa đem chúng ta qua đến đây không phải để chúng ta hưởng thụ vật chất của một đất nước mà chúng ta không sinh ra, nhưng mà Chúa đem chúng ta đến đây trong cái lòng tạ ơn của chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Ôi, tôi mười mấy năm hầu việc Chúa trên cánh đồng miền Bắc, vùng núi miền Bắc thì họ cực khổ lắm. Nhưng một điều tôi có thể làm chứng cho quý cụ ông bà anh chị em là khi họ nhận được quốc tịch thiên đàng, khi họ cảm nhận được một điều quý báu, họ là con cái của Chúa đó, thì cuộc đời của họ thay đổi. Và cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em cũng như thế. Cho nên chúng ta thấy rằng là dòng tộc, nguyên quán, quốc tịch ở trên đất nó chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng mà điều mà Đức Chúa Trời để dành cho chúng ta ở trên trời, nó là một cái điều rất là phước hạnh. Những cái điều mà chúng ta có ngày hôm nay ôm ấp rồi nó cũng sẽ qua đi. Cho nên ước ao rằng buổi sáng hôm nay Chúa nhắc nhở tôi và quý cụ, quý ông bà anh chị em, để rồi chúng ta biết rằng chúng ta là người ở trọ, là kẻ đi đường ở trên thế gian này. Sứ đồ Phi-rơ ông nhắc cho con dân Chúa điều đó. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó hết, để rồi cuộc đời của tôi và cuộc đời của ông bà anh chị em, chúng ta bước theo sự dẫn dắt của Chúa và chúng ta làm trọn sứ mạng mà Chúa đã bày ra cho cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em. Đó là một cái sự phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa về cái điều phước hạnh mà Chúa ban cho đó. Thì được chọn như thế nào? Sứ đồ Phi-rơ ông tiếp là Đức Chúa Trời đã chọn anh em. Chúa Đức Chúa Trời đã chọn, Ngài đã lấy cái sự biết trước của Ngài để Ngài chọn chúng ta. Và khi đến chỗ đó thì tôi nghĩ là sứ đồ Phi-rơ khi ông nói điều đó đó, thì ông nghĩ về cái đời sống của chính mình. Chúa biết trước. Chứ thì đôi lúc mà chúng ta chọn ai thì ông bà anh chị em thấy ở trên thế gian này đó, cái sự chọn lựa đó thì nó phải có tiêu chuẩn, thấy không? Như Phi-rơ thì chúng ta thấy là lý lịch xấu. Vì ra Phi-rơ lý lịch xấu, ông chối Chúa, thấy không? Ông nói điều mà ông không thể làm được. Mới buổi sáng thì ông nói rằng nếu mà ai có bỏ thầy đó thì tôi cũng không có bỏ thầy. Nhưng mà đến khi Chúa Giê-xu bị bắt thì ông cũng chạy. Ông cũng chạy, người khác có thể chạy xa hơn ông, nhưng mà ông cũng chạy, bởi vì Chúa Giê-xu cô đơn ở trong cái sự bị bắt. Và rồi trong cái giây phút yếu đuối của xác thịt thì ông cũng chối Chúa. Và không chỉ một lần mà ba lần, những cái lời chối nó ra từ cái xác thịt run sợ của ông. Thế thì Phi-rơ là người không có lý lịch tốt. Ngày hôm nay ở trên đời đó, trên cuộc đời này đó, người ta lựa chọn đó, thì nó có tiêu chuẩn đạo đức tốt này, lý lịch tốt này, là tiếng Việt Nam gọi là COCC, có nghĩa là con ông cháu cha. COCC, con ông cháu cha, rồi phải là con ông nào cháu ông nào đó thì mới được làm cái gì đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời chọn lựa tôi và ông bà chị em trên căn bản của ân điển. Ân điển là gì? Ân điển là ơn nhưng mà ban cho người không có xứng đáng. Không ai trong chúng ta ngồi ở đây và con dân Chúa trải qua các đời mà xứng đáng với ân điển cứu rỗi của Chúa cả. Chúa đã ban ân điển đó cho chúng ta. Nhưng mà Chúa chọn chúng ta để làm gì? Ngài chọn, sứ đồ Phi-rơ viết tiếp là chọn để vâng lời Chúa và ở trong cái sự tương giao với Ngài. Thế thì Chúa Giê-xu bảo gì mà vâng lời? Thì đến đây đó thì chúng ta trở lại với lời của Chúa. Bởi vì Phi-rơ bảo đây là vâng lời. Lời gì? Lời của Kinh Thánh. Kính thưa Hội Thánh, tôi hầu việc Chúa ở tại Việt Nam đó, thì một nan đề rất là lớn của Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay đó là càng ngày đó càng xa rời lẽ thật. Chương trình sự kiện thì tham gia rất là đông, thấy không? Lâu lâu có cái chương trình dạy về cách bảo quản tài chánh, dự rất là đông, nhưng mà thử mở một cái lớp dạy kinh thánh coi, khó lắm, bán hàng ế lắm, ít người tham dự. Nhưng mà điều đó nó là một nan đề không chỉ cho hội thánh của Chúa một nơi nào, nhưng mà khắp nơi trên thế giới. Kính thưa quý cụ, các ông bà, anh chị em, là người yêu mến Chúa, ước ao rằng chúng ta yêu mến lời của Chúa. Chúa Giêsu phán rằng các ngươi được trong sạch bởi lời ta bảo cho, Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 3. Đời sống của chúng ta được tinh luyện, được thánh khiết là bởi vì Chúa bảo điều đó, Chúa dạy dỗ điều đó cho tôi và ông bà anh chị em. Hãy tham gia vào những cái lớp học lời của Chúa. Học của lời Chúa ngày hôm nay nó thuận tiện hơn 20-30 năm trước nhiều lắm. Hội thánh của Chúa phải là nơi mà chúng ta học lời Chúa. Hội thánh của Chúa phải là tập hợp những người yêu mến lời của Chúa, yêu mến lời của Chúa, để chúng ta đến với lời của Chúa, để mở lòng đối diện với lời của Ngài, để chúng ta biết sứ mạng mà Chúa giao phó cho chúng ta. Chúa Giêsu Ngài phán sau khi Ngài phục sinh đó, là cha ta đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các ngươi thế ấy. Chúng ta không biết điều đó thì chúng ta sẽ đến với hội thánh của Chúa như chúng ta đến với một tôn giáo, để rồi chúng ta xin, Chúa cho, chúng ta nhận, chúng ta cảm ơn, rồi chúng ta đi chơi, rồi chúng ta xin, rồi nhận, rồi cho, rồi không cho đó thì là gì? Là giận, rồi bỏ đi, và đôi lúc là bỏ đi luôn. Đó là vòng tròn của tôn giáo. Nhưng mà nếu chúng ta là người yêu mến Chúa thì Chúa dạy dỗ tôi và ông bà anh chị em để chúng ta đến với Chúa, để chúng ta biết rằng Chúa bảo chúng ta vâng lời của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ ông nói là dự phần ở trong sự rải huyết. Đây là một cái khái niệm mà người Do Thái đó họ sẽ hiểu rất là rõ, bởi vì cái vấn đề giải cái lễ nghi rải huyết ở trong Cựu Ước đó, nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Ở trong đại lễ chuộc tội từ đây ở thôn mình đó, thì con sinh tế bị giết và huyết được rải ra trên bàn thờ để chuộc lấy tội lỗi của dân sự. Nhưng mà Kinh Thánh Hebrew cũng chúng ta biết là cái huyết của con chiên được, con dê được, con bò được cũng không tẩy rửa được cái tội lỗi của con người. Nhưng mà đó chỉ là hình thức mà thôi. Huyết của Chúa Giêsu tẩy rửa được tội lỗi của chúng ta. Kính thưa quý con cái Chúa, tôi và ông bà anh chị em ngày hôm nay được gọi là con dân Ngài. Chúng ta được bước vào ở trong sự thánh khiết thờ phượng Chúa là bởi huyết của Chúa Giêsu Christ đổ ra. Chúng ta chỉ biết dâng lời cảm ơn Chúa. Huyết Chúa quý báu, cho nên đời sống tôi và ông bà anh chị em hãy sống để mà xứng đáng với điều mà Chúa làm điều đó. Kinh Thánh nói rằng đó là Đức Thánh Linh sẽ làm cái sự tinh luyện ở trong cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em. Chúng ta vừa xem cái video, cái hình ảnh của tinh luyện ở trong một cái quá trình mà luyện kim loại đó, như chúng ta xem đó thì nhiệt độ đưa lên rất là cao. Nhưng mà để làm cái gì? Để đốt cho cái sắt thép đó, kim loại đó nó không còn nữa à? Nó không có, đưa lên cao để rồi những cái tạp chất, những cái mà không phải là cái kim loại đó đó, nó bị đốt cháy đi, nó bị tiêu hủy đi, để rồi cái điều nó còn lại đó, nó là tinh ròng của cái kim loại đó. Cũng như vậy, quá trình tinh luyện của Đức Thánh Linh đưa chúng ta qua nghịch cảnh, đưa chúng ta qua thử thách để làm mất đi những cái suy nghĩ lệch lạc, để làm cho mất đi những cái động cơ xác thịt, những hành động, những thói quen không xứng hiệp với đạo đức của một người con cái Chúa. Đó là điều mà Chúa làm, đó là điều phước hạnh mà Chúa làm. Nhưng mà đôi lúc chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, nó nóng quá Chúa à, thử thách này nó nặng quá cho con Chúa à. Thì Chúa sẽ nói với tôi và ông bà anh chị em rằng: nóng để nó đốt tạp chất con à, nóng để những cái xác thịt nó ra khỏi con, để rồi con được xứng đáng hơn. Phần con á, phần kim loại thật á, nó không có cháy đâu, đừng có sợ, đừng có sợ. Nhưng mà đó là cái lý do mà con dân của Chúa qua thử thách, qua nghịch cảnh thì lại càng gần gũi Chúa hơn, càng yêu mến Chúa hơn. Trong cái thời gian rất là ngắn gọn buổi sáng hôm nay, tôi không có nhiều cơ hội để kể cho ông bà anh chị em những câu chuyện thật, những điều mà Chúa dạy tôi mười mấy năm làm công tác truyền giáo tại Malai và tại Việt Nam. Có những câu chuyện thật, người thật, việc thật, rất là cảm động về cái sự tinh luyện của Chúa trong cuộc đời của tôi và ông bà chị em. Kính thưa Hội Thánh, Chúa đem chúng ta đến sự tinh luyện để chúng ta ở trong mối tương giao với một Đức Chúa Trời đấng thánh khiết. Chúa không thể nhượng bộ sự thánh khiết của Ngài được. Thế thì để chúng ta bước vào trong sự tương giao đó đó, thì chúng ta phải thánh khiết. Cho nên qua những phần sau, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng các ngươi phải thánh, vì đấng ngoài các ngươi là thánh. Và đó là cái lý do đó mà Chúa đưa tôi và ông bà anh chị em qua sự tinh luyện. Tinh luyện để nhận cái cơ nghiệp đời đời. Ông Phi-e-rơ nói đến cơ nghiệp. Ông nói đến cơ nghiệp. Thế thì người lang thang, người lưu lạc thì không còn cơ nghiệp nữa. Có nhiều ông bà anh chị em nói: ồ, nhưng mà tôi vừa mới về Việt Nam bán cái mảnh ruộng đó mục sư. Cái đó là cơ nghiệp đó, thấy không? Về bán. Nhưng mà bình thường á, lưu lạc như những người Do Thái ở đây đó thì chẳng còn gì, đâu có về được nữa, thấy không? Mất hết tất cả. Nhưng mà sứ đồ Phi-e-rơ muốn nói cho họ biết rằng họ mất, có thể mất cơ nghiệp ở trên đất, nhưng cái cơ nghiệp đời đời mà Chúa ban cho họ đó là một cái cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong cái tầng trời cho anh em. Và đứa đều dành cho tôi và ông bà anh chị em. Nhiều người Việt Nam rời quê hương với đôi bàn tay trắng, nhưng mà khi chúng ta có Chúa đó, thì cơ nghiệp của chúng ta là cơ nghiệp phước hạnh ở trong Chúa. Kính thưa Hội Thánh của Chúa, đó là điều mà Chúa sẽ tinh luyện đời sống cho của tôi và của ông bà anh chị em. Và đó là một cái sự vinh dự cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta là ai mà được Đức Chúa Trời Ngài chú ý đến, Ngài sửa đổi, Ngài sửa áo, sửa quần, Ngài sửa đạo đức để chúng ta trở nên người tốt, hoàn toàn là bởi ơn thương xót của Chúa. Chúng ta xin nhận thức rằng chúng ta đang ở trong sự tinh luyện của Chúa. Lời của Chúa ghi rõ rằng là lời Chúa là đấng Chúa hà hơi cho lời đó, để rồi đó lời đó hướng dẫn, dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị chúng ta, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn, được sắm sẵn để làm mọi việc lành. Đôi lúc chúng ta đọc phần trước mà chúng ta bỏ phần sau, chúng ta thoải mái, phước hạnh ở trong một cái ngôi nhà thờ, nhưng mà chúng ta đóng cửa chơi với nhau. Lời Chúa dạy rằng Chúa Ngài tinh luyện của chúng ta có mục đích, và đó là mục đích để chúng ta thực thi sứ mạng Chúa Giang. Kính thưa Hội Thánh của Chúa, Chúa đưa chúng ta đến một sự phước hạnh. Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng là bởi sự thương xót của Ngài mà Ngài cho chúng ta lại sanh, có nghĩa là Chúa cho chúng ta một cơ hội sống mới, một mục đích mới. Xin Chúa ban ơn cho ông bà cha em buổi sáng hôm nay, để thứ nhất chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng ta không xứng đáng để được Chúa tinh luyện, nhưng mà Ngài đã tinh luyện. Nhưng mà buổi sáng hôm nay Chúa cũng nhắc nhở cho tôi và ông bà anh chị em về mục đích kêu gọi của Chúa. Ngài tinh luyện của chúng ta không phải để chơi, nhưng mà để chúng ta giữ phần một cách vinh dự cho cuộc đời của chúng ta trong sứ mạng của Ngài. Ông bà anh chị em và tôi hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con là đất sét, xin nắng con theo ý Ngài, để rồi con trở thành đồ dùng hữu dụng cho Ngài. Tôi và ông bà anh chị em ước ao rằng phần đời còn lại của chúng ta, dầu ngắn hay dài, tận trung, tận hiến cho công việc của Chúa, cho Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta yêu mến và phục vụ. Ước ao rằng lời Chúa dạy dỗ, cũng hướng dẫn cho đời sống của tôi và ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay, để rồi chúng ta hiểu biết lời Chúa và chúng ta bước theo. Muốn thật hết lòng. Amen.